Tạo hóa chi môn, chương 60, kim tệ cùng linh thạch, góc truyện audio.com, Ninh Thành thu hồi phi kiếm, liền đứng tại chỗ một quyền bổ ra. Hắn cảm ngộ được một tia sát khí giữa khe rãnh cự phủ lưu lại, điều này làm cho hắn bức thiết muốn thử một lần này uy lực một búa. Thế nhưng phi kiếm thật sự là không tiện tay, hắn đơn giản dụng quyền đầu trở thành cự phủ. Oành, Ninh Thành quyền phủ mang theo sát khí trực tiếp đập mở rộng sát ý trước tầm mắt như ẩn nhược vô lưu, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Quanh quẩn ở chung quanh cái loại này sát khí như bị đánh vỡ bùn nhão giống nhau, bốn bề vẩy ra. Tuy rằng sát khí kia vẫn là sẽ lần thứ hai ùa ra trở về, lại sớm đã không còn phong mang như trước. Ha ha, Ninh Thành cười ha ha, một bước tiến lên giơ tay lên bắt được tàn phá báng thương, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn lĩnh ngộ một tia cự phủ sát khí này, sau đó dùng bản thân quyền phủ đem chung quanh đây lưu lại sát khí đánh vỡ, cảm giác được sướng ý không gì sánh được. Hắn đương nhiên biết lúc này sát khí cự phủ còn ở tại chỗ này, còn không bằng người cầm búa một phần vạn, nhưng ít ra lúc này, sát khí lưu lại đã bị hắn một quyền đánh vỡ. Huống chi, hắn dùng quyền phủ tự nghĩ ra. Cũng chính bởi vì hắn dùng bản thân quyền phủ đem lưu lại cự phủ sát khí đánh vỡ, hắn mới có thể nói cũng không gì hơn cái này mà thôi. Theo Ninh Thành, chân chính đại cao thủ coi như là đi vô số năm, lưu lại sát khí vết tích cũng sẽ không tùy tiện tiêu tán. Mà nơi này người tranh đấu, đi thời gian hiển nhiên không dài, tranh đấu hiện trường sát khí đã tiêu tán 99%. Qua một đoạn thời gian nữa, nơi này sát khí đem nửa phần không tồn. Dù cho Ninh Thành biết mình so với người khác tới kém cách xa vạn dặm, hắn ở lĩnh ngộ hai loại sát ý sau đó, vẫn còn có chút không cho là đúng. Cười to bên trong, Ninh Thành đã huy động chân khí, đưa tay rút ra mũi tàn thương này. Khí tức cường đại lập tức tràn ngập Ninh Thành cảm quan, dường như trường thương trong tay hắn một đánh ra đi, liền có thể đánh vỡ chung quanh thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều ở trong tay hắn, Ninh Thành biết này coi như là ảo giác nhưng trong lòng hắn vẫn là đại hỉ. Cây thương này một khi cầm trong tay, cái loại này nặng nề xúc cảm, sẽ để cho hắn rõ ràng so với phi kiếm thương này càng thêm thích hợp với hắn. Thương dài gần 8 thước để cho Ninh Thành tiếc nuối là cây thương này chẳng những cái bá thương bị chặt đứt một đoạn, chính là đầu thương cũng gãy một đoạn. Coi như là như vậy, Ninh Thành vẫn như cũ cảm giác được cây trường thương này không đơn giản. Ninh Thành căn bản cũng không có đổi địa phương, trực tiếp lưu tại chỗ, bắt đầu luyện hóa trường thương. Từng đạo cấm chế bị Ninh Thành luyện hóa, trường thương bên ngoài quanh quẩn lấy cái loại này khí tức cường đại dần dần yếu lên. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Ninh Thành lần thứ hai đứng lên giơ lên trường thương, sau đó một lưỡi phóng ra. Không khí chung quanh bị một thương này mang theo ông âm vang, như dùng một cây cực nhỏ cành liễu rất nhanh trên không trung phớt qua cái loại này âm hưởng giống nhau. Ở trường thương đâm ra sau đó, giờ khắc này trường thương trước mặt không khí bị hoàn toàn tách ra. Sau một khắc Ninh Thành đầu thương run lên, lộ ra 12 đạo thương ảnh, những thứ này thương ảnh như một cái thưa thất thương võng giống nhau, đem trước mặt không gian hoàn toàn bao vây lại. Xung quanh trong thời gian ngắn liền băng hàn đứng lên, băng hàn thật giống như một loại chất lỏng sành sạch. Góc truyện audio.com, để cho người bị vây trong đó hành động trở nên ngưng động lần trốn rất nhiều. Huyền băng tam thập lục thương, đây mới thật sự là huyền băng tam thập lục thương. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn dùng trường thương thi triển huyền băng tam thập lục thương, vô luận là khí thế cùng uy lực xa xa không phải phi kiếm kia có thể so sánh được. Giờ khắc này ở trong lòng Ninh Thành, huyền băng tam thập lục thương này chỉ có hai chữ có thể hình dung, cường đại. Thu hồi trường thương, Ninh Thành khí thế hào sinh, nếu như hắn lại đối mặt cái kia tụ khí bốn tầng mâu lễ hổ, hắn có nắm chắc không cần thất diệu băng châm, đã có thể giết chết đối phương. Đáng tiếc là trường thương sứt mẻ, không cách nào ổn định phẩm chất. Ninh Thành cầm trong tay thời điểm cảm giác chỉ là một món hạ phẩm pháp khí. Khi hắn đâm ra phát thương kia thời điểm, hắn lại cảm thấy trường thương phẩm chất đưa lên đến trung phẩm pháp khí. Mà khi hắn đánh ra huyền băng tam thập lục thương thời điểm, tàn thương này dường như lại biến thành thượng phẩm thậm chí là cực phẩm pháp khí. Ninh Thành chút nào đều không nghi ngờ, một khi hắn thi triển ra thương kỹ đáng sợ hơn, tàn thương này nói không chừng đều có thể trở thành cấp thấp nhất linh khí. Bởi vậy Ninh Thành suy đoán ra can tàn thương này trước khi không có sứt mẻ tuyệt đối là một món pháp bảo trên linh khí đỉnh cấp. Hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng không bình thường, tàn thương bị hủy, tàn dư cấm chế vẫn như cũ có thể bảo trì pháp bảo có thể dùng. Ninh Thành tiếp xúc qua pháp bảo ít, hắn xem qua một chút ghi chép, bình thường pháp khí sứt mẻ sau đó, rất khó dùng lại, nhất định phải đi qua một lần nữa chữa trị mới có thể lần thứ hai sử dụng. Thương này đã sứt mẻ còn có thể sử dụng, nói rõ cây thương này phương pháp luyện chế cùng bình thường pháp khí bất đồng. Ninh Thành tìm ra một miếng vải bố xanh đem tàn thương này bao lấy cột vào trên lưng, cây thương này hoặc là bởi vì sứt mẻ tuy rằng còn có thể bị luyện hóa, nhưng không cách nào cùng phi kiếm so sánh. Phi kiếm còn có thể thông qua thần niệm khống chế thành lớn, tàn thương nhưng không cách nào thay đổi lớn nhỏ. Mà Ninh Thành túi đựng đồ chỉ có hơn một thước một chút phương viên không gian, can tàn thương này đều đã vượt qua hai thước. Ninh Thành ngoại trừ đeo lên sau lưng, chỉ có thể cầm trong tay. Đã lĩnh ngộ hai loại sát khí nơi phiến khe rãnh ngang dọc, Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất đi ngang qua phiến địa phương này. Quay đầu lại xem nơi đã bị hắn ném ở sau chỗ này một tảng lớn chiến đấu hiện trường, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ này cơ duyên quả nhiên là cần phải vận khí và thực lực. Hắn đi ngang qua Đại An xâm lâm, cư nhiên chiếm được một cây trường thương, còn lĩnh ngộ hai loại sát khí. Sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt, đây không phải là cơ duyên thì là cái gì? Cô ta không đồng ý, Kỳ Lạc Phi đối mặt Kỳ Giao Hà không chút do dự đáp. Không chỉ nói nàng và Ninh Thành hôn ước còn không có giải trừ, nàng cũng đã hứa hẹn qua với Ninh Thành kiếp này tuyệt đối không lấy người khác. Coi như là không có những thứ này, nàng cũng không có ý định tái giá cho người khác. Giờ khắc này ở trong lòng nàng, chỉ có tu luyện nữa. Chờ tương lai nàng tu vi cao, nàng muốn đi Đại An xâm lâm đi một chuyến, xem phụ mẫu của chính mình tại sao phải ở Đại An xâm lâm đi không được. Hiện tại cô lại muốn nàng gả cho Đông Lan chân quốc Thủy gia Thủy Vũ, nàng căn bản. gocchuyenaudio.com, không hề nghĩ ngợi, liền một tiếng cự tuyệt, Kỳ Giao Hà lập tức liền nhíu mày, tận lực chậm lại giọng của mình nói, Lạc Phi Thủy gia là một trong Hóa Châu thất đại gia tộc, thậm chí còn có một gã huyền đan tu vi đại năng giả. Thủy Vũ càng Thủy gia đệ nhất thiên tài, chúng ta Kỳ gia có cái gì? Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, linh căn của ngươi cũng bất quá là song linh căn, nếu như có thể cùng Thủy gia cưới hỏi, tương lai ngươi khẳng định có thể đi tới đẳng cấp cao hơn. Bằng không, coi như là chúng ta ở Sao Băng học viện cũng rất khó tiến thêm một bước. Dừng một chút, Kỳ Giao Hà tiếp tục tận tình nói, lại nói ngươi cũng đã bị hủy khuôn mặt, dùng Thủy gia năng lực tương lai khẳng định có thể trung cấp châu Giáp Châu. Một khi có thể đi Giáp Châu, ngươi còn sợ ngươi không có khả năng phục dung. Còn con này Thủy Vũ linh căn tư chất so với ngươi còn tốt hơn một chút, hắn 30 không tới, cũng đã là ngưng chân lục tầng tu vi. Người như thế coi như là Sao Băng học viện cũng không có bao nhiêu. Ngươi vì sao không đồng ý, cô ta đã có chồng, Thủy gia việc quyết không có khả năng. Huống chi ta lại bị hủy dung, cuộc đời này ngoại trừ tìm kiếm phụ mẫu ra, lại không còn ý niệm khác, xin cô đi trở về nói với Thủy gia. Kỳ Lạc Phi nói như đinh chém sắt, Kỳ Giao Hà nghe xong Kỳ Lạc Phi nói, tức giận đứng lên, Lạc Phi, ngươi biết cự tuyệt Thủy gia là hậu quả gì sao? Chúng ta tuyệt không khả năng tiếp tục ở lại Sao Băng học viện. Rời đi Sao Băng học viện, ngươi cảm thấy chúng ta còn có chỗ nào có thể đi? Cái kia Ninh Thành căn bản cũng không có linh căn, tiếp qua vài thập niên cũng chỉ là một đống đất vàng mà thôi, ngươi nhất định phải coi trọng hắn. Kỳ Lạc Phi cũng chậm thân đứng lên, giọng nói không mang theo nửa phần tình cảm nói, cô ta và Ninh Thành cùng nhau sinh sống vài chục năm. Trước đây biết rõ hắn chết ở tại trong mục, ta cõng hắn lúc trở về cũng không có nửa phần bi thương. Hắn ở ta trên lưng lúc tỉnh lại, ta cũng không có nửa phần mừng rỡ. Thế nhưng hiện tại ta bỗng nhiên hiểu rõ, hắn và ta trong lúc đó thân thiết hơn một chút. Kỳ Lạc Phi nói xong không nói thêm nữa một chữ, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trong lòng của nàng rất bi thương, Ninh Thành trước quả thực không phải là một món đồ, thế nhưng từ ngục giữa sau khi ra ngoài, hắn lại ở trong lòng nàng để lại một đạo vết tích. Nếu như là Ninh Thành, hắn sẽ vì chính hắn, để cho nàng đi gả cho Thủy gia. Cô đem Ninh Thành lưu tại Thương Tần Quốc, Kỳ Lạc Phi há có thể không biết đây là mượn đao giết người. Chỉ là nàng vô lực thay đổi gì, nàng tu vi quá kém, chỉ có thể chờ tu vi của mình cao, sau đó sẽ đi xem Ninh Thành. Nếu mà hắn đã chết, chính bản thân vì hắn phi ma để tang một chút. Nếu mà hắn còn sống, vậy thì chúc phúc cho hắn càng tốt hơn một chút, nàng cũng có thể tiếp tục đi tìm kiếm phụ mẫu của chính mình. Nàng cũng không có bởi vì Kỳ Giao Hà mượn đao giết người muốn giết Ninh Thành, đi hận nàng, dù sao cũng là cô nàng, sở tác sở vi cũng là vì nàng. Nhưng là hôm nay, nàng phát hiện mình dường như nghĩ xấu. Đối mặt lợi ích thời điểm, cô còn chưa phải để ý đến cảm thụ của nàng. Vì sao nhất định phải ở lại Sao Băng học viện, chẳng lẽ không ở lại Sao Băng học viện lại không được sao? Không cần khẩn trương, đi theo ta, nghe ta là được. Ninh Thành những lời này để cho nàng thủy chung không thể quên được, nếu mà Kỳ Giao Hà không phải là cô của nàng, như vậy đối đãi Ninh Thành, nàng sớm. gocchuyenaudio.com, liền rời đi Sao Băng học viện, Lạc Phi tư chất của ta ngươi biết, ngươi đi rồi nhớ kỹ sau này báo thù cho là được. Đây là lời nói của Ninh Thành lúc để cho nàng chạy trốn. Kỷ Lạc Phi dường như lại trở về Thương Tần Quốc, nàng bỗng nhiên cảm giác được cô thân thiện Ninh Thành thân căn bản cũng không phải là đồng nhất khái niệm. Thật giống như Ninh Thành chỉ có một miếng kim tệ, mà cô có cũng vô số linh thạch, cô đem một quả linh thạch so với kim tệ quý giá hơn vô số lần cho nàng. Ninh Thành lại cho nàng này duy nhất một miếng kim tệ. Nếu mà đây là kết thúc, trong lòng nàng hoàn hảo chịu một chút, dù sao cô là thân nhân. Thế nhưng tác vì mình cô dĩ nhiên trái lại hỏi nàng muốn một miếng kim tệ này. Giờ khắc này, rốt cục để cho nàng cảm giác được Ninh Thành so với cô dường như mới đúng là thân nhân. Kỷ Lạc Phi ra khỏi phòng, xoay người đối với sau lưng gian phòng khom một chút thắt lưng, sau đó bước nhanh hơn. Nàng muốn rời đi nơi này, đối với nàng mà nói, nếu như ngay cả cô đều đã trở nên xa lạ, vậy nơi đây đã không hề còn gì phải lưu luyến. Ok, đi gặp Ninh ca, lên Giáp Châu ca bao cho phẫu thuật thẩm mỹ. Về cách chương.